Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Suy niệm tin mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Luca, chương 2, từ câu 16 đến câu 21. Chủ đề: ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Sau khi chiêm ngắm mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người, thì hôm nay, ngày đầu năm dương lịch, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tín điều Mẹ Thiên Chúa là tín điều đầu tiên về Đức Mẹ, được tuyên tín vào ngày 22 tháng 6 năm 431 bởi Công đồng chung Efeso. Khi Công đồng tuyên tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, thì mục tiêu chính không phải là đề cao một tước hiệu của Đức Maria, song là để bảo vệ chân lý về Thiên Chúa nhập thể. Thiên Chúa muốn trở thành người như chúng ta, làm con của một người phụ nữ. Thiên Chúa muốn đến với nhân loại qua một gia đình, chấp nhận điều kiện của con người từ thai nhi yếu ớt và lớn dần, chứ Ngài không hóa thân từ trên trời mà xuống cách ngẫu nhiên giống như những câu chuyện thần thoại. Từ thời các tông đồ, các Kitô hữu đã tin rằng Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể, nên Ngài là ngôi hai Thiên Chúa với hai bản tính. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người của Ngài không thể tách rời nhau được, vì Đức Kitô là Thiên Chúa làm người. Nếu Đức Mẹ là Mẹ Đức Kitô, thì Đức Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa. Chắc chắn Đức Maria không thể hiểu thấu ngay mầu nhiệm lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ, nên khi các mục đồng kể lại việc sứ thần báo tin Đấng Cứu Thế Giáng Sinh ở Bethlehem, thì mẹ đã ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Mẹ đã không vội vàng nắm bắt sự việc bằng trí hiểu, nhưng bằng sự cảm nếm trong lòng. Đó là điều rất đặc biệt nơi mẹ mà chúng ta cần học hỏi và đào sâu trong cuộc đời mình. Để khám phá ra phần nào mầu nhiệm, ta cần ơn soi sáng của Chúa, nhưng cũng cần một thái độ lắng nghe, khiêm nhường, suy tư và nghiền ngẫm trong thinh lặng. Giữa một thế giới có quá nhiều tiếng động bên ngoài của bon chen, tranh chấp, những tai ác và chết chóc hàng ngày, tiếng động bên trong của những lo lắng, toan tính, yêu ghét và ham muốn không ngừng, chúng ta cần bắt chước Đức Mẹ, khắc ghi mọi biến cố trong tâm hồn bằng sự chiêm niệm, để dần dần ngộ ra chân lý, nhận ra quyền năng và tình thương sâu thẳm của Thiên Chúa, thấy Ngài vẫn đang hành động lạ lùng trong cuộc sống. Chỉ trong thinh lặng, Chúa mới có thể ngỏ lời một cách nào đó. Nhờ đó tâm trí ta mới được sáng lên và sống khác đi, không còn nằm lì trong lối sống thường tình, mà bước ra khỏi mình để dấn thân phục vụ vì tình yêu. Chính nhờ chiêm niệm mà mẹ Maria nhìn mọi sự ở đời này bằng cái nhìn của Thiên Chúa. Nhờ thế mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống của mẹ đều có ý nghĩa cứu độ. Chẳng có gì ngoài thánh ý của Thiên Chúa, tất cả đều nằm trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Đời ta vui buồn, sướng khổ, hay dù ra sao đi nữa thì hãy nhìn tất cả những điều đó với con mắt đức tin, với con mắt của Thiên Chúa, Đấng hằng che chở ta bằng tình thương và ân sủng, Đấng vì yêu thương mà có thể biến điều dữ thành sự lành, cho những ai tin tưởng nơi Ngài. Hôm nay, ngày khởi đầu năm dương lịch, cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Sáng kiến này do Đức Phaolô VI khởi xướng năm 1968 để kêu gọi, cổ vũ và hành động cho mọi dân nước được sống trong hòa bình. Điều này giúp ta ý thức lại đời sống mình, điều chỉnh những gì còn đang gây trở ngại và bất ổn cho đời sống gia đình, cộng đoàn, xã hội, giáo hội. Đời sống ngay chính, công bình và bác ái là phương thế tốt nhất để chúng ta tuân thờ Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình, và mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng là Nữ Vương Hòa Bình, vì Mẹ đã trao hiến chính con yêu của mình cho nhân loại. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh hay không còn những xô xát bên ngoài, nhưng trước tiên phải là sự an bình trong tâm hồn của mỗi người. Sự bình an này được ban cho tất cả những người thiện tâm, như các thiên thần đã hát vang trong đêm Chúa Giáng sinh. Hòa bình chính là hoa trái của tình yêu phục vụ, của sự hy sinh hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân, như Đức Giêsu và Mẹ Maria. Đức Maria đã sinh Chúa Giêsu nơi hàng đá, nhưng Mẹ cũng đã sinh ra chúng ta dưới chân thập giá. Qua Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã ủy thác Đức Maria cho chúng ta và trao gửi cuộc đời chúng ta cho Đức Maria. Yêu mến và tôn sùng mẫu tâm mời gọi chúng ta trở nên giống Mẹ mình, là góp phần làm nên một thế giới mới, thế giới của Thiên Chúa, nơi chỉ có yêu thương, bình an và hạnh phúc viên mãn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, dù thiên sứ đã tận tình giải thích trước khi Mẹ thụ thai Chúa Ngôi Hai, nhưng rồi mầu nhiệm vẫn là mầu nhiệm. Bầu biến cố trong đời còn nối tiếp, Mẹ cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng quan trọng là Mẹ đã yêu nhiều, nên ghi nhớ mọi điều và suy đi nghĩ lại. Có những điều trong đời Mẹ rất thiếu, nhưng ân sủng nơi Mẹ lại đầy dư, vì Mẹ hằng lắng nghe và tuân giữ những lời Thiên Chúa đã phán truyền. Tin vào lời Chúa, Mẹ không xao xuyến, sẵn sàng sống một cuộc đời tận hiến. Con có người Mẹ thật thánh thiện, nhưng bản thân con lại yếu hèn, xa đi ngã lại đã bao phen, tuổi trẻ lại đam mê chè chén, hão danh ham lợi đã thành quen, cuốn theo vật chất sống ương hèn. Còn có người Mẹ quá sáng trong, nhưng bản thân con còn hư hỏng, tâm trí suy tư thường trống rỗng, nên đời con sống cũng như không. Cho con biết hằng suy đi nghĩ lại, khám phá ra ân sủng Chúa tràn đầy, qua những lúc vui vầy hay đau khổ, để mỗi ngày thấy mình nên giống Mẹ, luôn cất lời ca ngợi Chúa khắp nơi, đem an vui và ân phúc cho đời. Amen.
Xin vâng của đấng đầy ơn phúc, ngôi lời đã thành thai nhi và lớn lên trong lòng Mẹ. Ngài chia sẻ phận người mỏng manh yếu đuối như ta, đời buồn vui gian khổ, cuộc đời không chỗ nương thân, Ngài vui chấp nhận tất cả chỉ vì quá yêu thương người ta. Con Thiên Chúa đã làm người, dạy con biết yêu cuộc đời, dạy con biết yêu mọi người dù không đáng yêu. Dù cuộc đời lắm nỗi chuồn chuyện, dù người luôn gieo rắc ưu phiền, con vẫn đón nhận như là Chúa đã yêu con. Mẹ đã xin vâng để Chúa làm tất cả. Ôi kỳ công Ngài vô song, còn mãi luôn trong lòng người. Tình yêu Chúa rạng ngời để cho thế giới hân hoan. Dù đời dương thế này, phận người này đó mai đây, thì con an lòng vững dạ để theo thánh y cha mà thôi. Khúc hoan ca cảm mến tạ ơn Chúa, xin Ngài ở cùng con luôn để mến yêu luôn đầy tràn, để con biết sẵn sàng chỗ sinh hoa trái ân ban. Nguyện lòng con nguyên vẹn, dù đời đổi trắng thay đen, thì con trung thành đến cùng, lời giao ước vẫn luôn thủy chung. Con Thiên Chúa đã làm người, dạy con biết yêu cuộc đời, dạy con biết yêu mọi người dù không đáng yêu. Dù cuộc đời lắm nỗi chuồn chuyện, dù người luôn gieo rắc ưu phiền, con vẫn đón nhận như là Chúa đã yêu con. Dù cuộc đời lắm nỗi chuồn chuyện, dù người luôn gieo rắc ưu phiền, con vẫn đón nhận như là Chúa đã yêu con. Con vẫn đón nhận như là Chúa đã yêu.